niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về vài nhận xét của Đức Hồng Y Capovilla, nguyên bí thư của Đức Gioan 23, trong hơn 10 năm trời, về Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Đức Giêsu cầm lấy nắm tay anh và hai con thơ, ngước mắt lên trời dâng lời chúc mừng và trao cho các môn đệ. Để các ông dọn ra cho dân chúng, mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê. Vì xót thương dân, Chúa đã làm cho bánh ra nhiều. Ôi lời khuyên năng nuôi ngàn dân nơi hoang mạc vắng, Thiên Chúa thương dân người, không muốn họ đói trên đường về. Nhớ lời tình yêu Ngài, muôn dân hạnh phúc no say. Đức Giêsu cầm lấy nắm tay anh và hai con thơ, ngước mắt lên trời dâng lời chúc mừng và trao cho các môn đệ, để các ông dọn ra cho dân chúng, mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 1 đến câu 15. Bấy giờ, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh, cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Anh chị em thân mến, tháng 6 năm 2012, Diane Trần, nữ sinh gốc Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ, bị tòa án phạt $100 và bị giam giữ 24 giờ vì nghỉ học quá giờ quy định. Khi biết lý do cô nghỉ học là để đi làm thêm phụ giúp gia đình, hàng ngàn người Mỹ đã quyên góp ủng hộ cô số tiền lên đến 100.000 đô la. Nhưng cô từ chối số tiền đó vì lý do còn nhiều bạn trẻ khác đang chật vật hơn tôi. Có một câu trong sách Châm Ngôn nói rằng, lòng tự cao dẫn đến suy sụp, đức khiêm nhường đem lại vinh quang. Tin Mừng kể lại, khi thấy dân chúng lầm than, Chúa Giê-xu làm phép hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Nhưng khi đám đông muốn tôn mình làm vua, Chúa Giê-xu đã lánh lên núi một mình. Khiêm nhường phục vụ là nét nổi bật trong sứ vụ của Chúa Giê-xu. Người không bao giờ tìm vinh quang bản thân, nhưng tất cả quy hướng về Chúa Cha. Thái độ phục vụ của Chúa Giê-xu là mẫu gương cho những ai muốn trở nên môn đệ của Người. Ngày nay, người ta coi khiêm tốn như là sự hèn nhát, thay vào đó là việc đề cao cá nhân, tự mãn. Giữa trào lưu ấy, liệu lời mời gọi sống khiêm tốn của Chúa Giê-xu có còn ý nghĩa gì nữa chăng? Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã hóa bánh để nuôi dân Do Thái. Ngày nay, Chúa cũng ban chính thịt máu Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con ý thức được đó là một ân huệ lớn lao mà Chúa dành cho chúng con. Xin giúp mỗi người trong gia đình chúng con, giáo xứ chúng con biết siêng năng rước Chúa để được lãnh nhận sức sống của Chúa. Và hơn nữa, xin cho chúng con biết sống và phục vụ trong tinh thần khiêm tốn như Chúa. Amen.
Vì quá thương con, Chúa đã dành chính máu thịt mình. Ôi lời khuyên năng bánh rượu đây nay nên mình Chúa. Thiên Chúa thương gian trần cho con người bánh ca thiên thần. Này thật là lương thần cho con được sống đời đời. Đức Giê-xu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ để các lòng dọn ra cho dân chúng. Mọi người đều và ai nấy đều được no nê, mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu, Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, ơn thông hiểu Chúa Thánh Thần ban, giúp chúng ta hiểu lời Chúa, chương trình cứu độ và mọi sự trong chiều sâu, như Thiên Chúa hiểu. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 30 tháng 4 vừa qua. Dưới bầu trời mùa xuân Roma trong xanh và nắng ấm, đã có khoảng 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha. Hàng ngàn người khác tới trễ đã phải theo dõi buổi tiếp kiến ngoài quảng trường Pio 12. Sở dĩ tín hữu đông vì có nhiều đoàn hành hương về Roma tham dự lễ phong hiển thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vẫn còn đang viếng thăm Roma. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã tiếp tục giải thích các ơn Chúa Thánh Thần ban cho tín hữu. Sau ơn khôn ngoan là ơn đầu tiên, ơn thứ hai là ơn thông hiểu. Đức Thánh Cha khẳng định ngay như sau. Đây không phải là sự thông minh của con người, khả năng hiểu biết mà chúng ta ít nhiều có được. Trái lại, nó là một ơn mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đổ vào trong chúng ta, và dấy lên nơi Kitô hữu khả năng đi xa hơn khía cạnh bề ngoài của thực tại và thăm dò các sự sâu thẳm nơi tư tưởng của Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Người. Khi nói với cộng đoàn Corinto, tông đồ Phaolô miêu tả đúng các hiệu quả của ơn này, nghĩa là điều ơn thông hiểu của Chúa Thánh Thần làm nơi chúng ta. Thánh nhân nói như sau: điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người. Còn chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho nhờ thần khí. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là một tín hữu Kitô có thể hiểu biết mọi sự và tràn đầy các chương trình của Thiên Chúa. Tất cả những điều đó còn chờ được tỏ lộ ra trong tất cả sự trong sáng của chúng, khi chúng ta sẽ ở bên Thiên Chúa và thực sự là một với Người. Tuy nhiên, như từ hiểu biết gợi ý, hiểu biết intellectual cho phép đọc bên trong, intus legere, ơn này khiến cho chúng ta hiểu các sự vật như Thiên Chúa hiểu, với sự thông minh của Thiên Chúa. Bởi vì một người có thể hiểu một tình trạng với trí thông minh của con người, với sự thận trọng, thì tốt thôi. Nhưng hiểu một tình trạng trong chiều sâu, như Thiên Chúa hiểu, là hiệu quả của ơn ấy. Và Chúa Giêsu đã muốn gửi Chúa Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta có ơn ấy, để chúng ta tất cả có thể hiểu các sự vật như Thiên Chúa hiểu chúng, với sự thông hiểu của Thiên Chúa. Đây là một món quà đẹp mà Chúa đã ban cho tất cả chúng ta. Đó là ơn, qua đó Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta vào trong sự thân tình với Thiên Chúa, và khiến cho chúng ta được tham dự vào chương trình tình yêu mà Người có đối với chúng ta. Khi đó, thật rõ ràng là ơn thông hiểu gắn liền mật thiết với đức tin. Khi Chúa Thánh Thần ở trong tim chúng ta và soi sáng trí khôn chúng ta, Người làm cho chúng ta lớn lên mỗi ngày trong sự thông hiểu điều mà Chúa đã nói và đã làm. Chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Người: Thầy sẽ gửi Thánh Thần cho anh em, và Người sẽ làm cho anh em hiểu tất cả những gì Thầy đã dạy anh em. Hiểu các dấu huấn của Chúa Giêsu, hiểu lời Người, hiểu tin mừng, hiểu lời của Thiên Chúa. Một người có thể đọc phúc âm và hiểu điều gì đó, nhưng nếu chúng ta đọc phúc âm với ơn của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể hiểu chiều sâu các lời của Thiên Chúa. Và đây là một ơn lớn, một ơn vĩ đại mà tất cả chúng ta phải xin, và xin cùng nhau. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn thông hiểu. Trong phúc âm Thánh Luca, có một chuyện diễn tả rất rõ sự sâu thẳm và sức mạnh của ơn đó. Đó là câu chuyện hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Sau khi chứng kiến cái chết trên thập giá và việc chôn cất Đức Giêsu, hai môn đệ tuyệt vọng và tan nát bỏ thành Jerusalem và trở về làng tên là Emmaus. Trong khi họ đi đường, Chúa Giêsu phục sinh đến đi bên cạnh và bắt đầu nói chuyện với họ. Nhưng mắt họ bị che mờ bởi sự buồn đau và nỗi tuyệt vọng nên không nhận ra Người. Chúa Giêsu đi với họ, nhưng họ buồn sầu, họ tuyệt vọng tới nỗi họ không nhận ra Người. Nhưng khi Chúa giải thích Thánh Kinh, để họ hiểu rằng Người phải đau khổ và chết đi để rồi sống lại, trí khôn họ mở ra và niềm hy vọng tái nhóm trong con tim của họ. Và đây chính là điều Chúa Thánh Thần làm với chúng ta. Người mở tâm trí chúng ta. Người mở chúng ta ra để hiểu các điều của Thiên Chúa hơn. Hiểu các điều của con người, các tình trạng, tất cả mọi sự. Ơn thông hiểu thật là quan trọng đối với cuộc sống Kitô. Chúng ta hãy xin Chúa ơn đó. Xin Người ban cho chúng ta, ban cho tất cả chúng ta ơn này để hiểu như Người hiểu. Hiểu các sự vật xảy ra, và nhất là hiểu lời Chúa trong phúc âm. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Tin Giáo hội tại Việt Nam. Phát hành bản tin hiệp thông số 82 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa phát hành bản tin hiệp thông số 82 cho tháng 5 và tháng 6 của năm nay. Trong lời giới thiệu, bản tin hiệp thông số 82 viết rằng, vẫn tiếp tục chủ đề về gia đình trong năm phúc âm hóa gia đình của Giáo hội Việt Nam. Bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa phát hành số 82 với chuyên đề Gia đình và các phong trào gia đình công giáo ở Việt Nam. Hiệp thông số này giới thiệu một số phong trào gia đình công giáo ở Việt Nam, vốn là những tổ chức có mục đích chủ yếu là sống đạo và loan báo tin mừng theo từng nhóm nhỏ, được gọi là gia đình, như những cộng đoàn hội thánh cơ bản. Sống kết hiệp với Thiên Chúa trong thế gian, trở nên những tông đồ của tình yêu Thiên Chúa và những chứng nhân cho lòng thương xót của Ngài. Giúp nhau lớn lên trong đức tin và đức mến, không chỉ đối với Thiên Chúa mà còn đối với anh chị em của mình, nhằm củng cố các gia đình là giáo hội tại gia. Giúp giáo dân nên thánh bằng cách thăng tiến xã hội, làm cho xã hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn về ba phương diện, tâm linh, tinh thần và vật chất. Hiệp thông cũng giới thiệu những phân tích và tìm hiểu của FABC về những thách đố mục vụ gia đình tại châu Á trong văn kiện gia đình Á Châu, hướng đến nền văn hóa của sự sống toàn diện. Trong phần được giới thiệu kỳ này, có những vấn đề có thể được xem là nóng bỏng trong cuộc sống xã hội Việt Nam hiện nay, như chế độ gia trưởng trong các gia đình và xã hội tại châu Á, các chương trình dân số, hiểm họa HIV/AIDS, người trẻ trong gia đình và gia đình trong những cuộc xung đột. Chúng ta cũng được biết là vào Chủ nhật Chúa Thương Xót, hai vị giáo hoàng không xa lạ với số đông người công giáo Việt Nam được giáo hội tuyên thánh. Để tích cực đồng hành với sự kiện vui mừng này của giáo hội toàn cầu, Hiệp thông xin đăng hai bài, một của Thiên Triệu về Vatican II và hai vị thánh giáo hoàng, và Thánh Gioan 23 và Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, cuộc đời và sứ điệp của Thành Thi. Cũng trong một thời sự của số báo này, Hiệp thông mời độc giả cùng hướng về cuộc họp ngoại thường của Thượng Hội đồng Giám mục về mục vụ gia đình năm 2014 qua các văn kiện và tài liệu được Mai Tâm và Tuấn Việt tổng hợp, trích dịch và giới thiệu. Trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả. Hiệp thông dày 240 trang, bán tại một số nhà sách công giáo, với giá 25.000 đồng một quyển. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về vài nhận xét của Đức Hồng Y Capovilla, nguyên bí thư của Đức Gioan 23 trong hơn 10 năm trời, về Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua, một thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn vài nhận xét của Đức Hồng Y Angelo Comastri về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hôm nay, một thời sự xin gửi đến quý vị và các bạn vài nhận xét của Đức Hồng Y Capovilla, nguyên bí thư của Đức Gioan 23 trong hơn 10 năm trời, về Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Đức Gioan 23 tên đời là Angelo Giuseppe Roncalli, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1881 tại Bergamo, Bắc Italia, trong một gia đình 13 người con. Angelo là người thứ tư. Sau khi lãnh nhận bí tích thêm sức và rước lễ lần đầu năm 1889, Angelo Roncalli gia nhập chủng viện Bergamo và theo học tại đây cho đến hết năm thần học thứ hai. Cũng trong thời gian này, thầy bắt đầu viết một loạt nhật ký thiêng liêng kéo dài suốt cuộc đời. Sau này được xuất bản với tựa đề Nhật ký của linh hồn. Ngày 10 tháng 8 năm 1904, thầy Angelo Roncalli thụ phong linh mục tại nhà thờ Thánh Maria trên núi Thánh ở quảng trường nhân dân trung tâm Roma. Nhiệm vụ đầu tiên của cha Roncalli là thư ký cho đức cha Giacomo Radini Tedeschi, tân giám mục Bergamo, tháp tùng đức cha trong các chuyến công du, phụ tá ngài trong mọi hoạt động mục vụ, đồng thời giảng dạy các bộ môn giáo sử, giáo phụ và hộ giáo tại chủng viện giáo phận. Trong Thế chiến thứ nhất, cha Roncalli bị tổng động viên tái nhập ngũ trong ngành quân y, rồi tuyên húy các bệnh viện hậu phương. Sau Thế chiến, cha mở nhà sinh viên và được chỉ định làm linh hướng chủng viện vào năm 1919. Từ năm 1921, bắt đầu giai đoạn thứ hai trong đời cha Roncalli, giai đoạn phục vụ tòa thánh. Đức Hồng Y Benedetto thứ 15 gọi cha về bộ truyền giáo, và 4 năm sau đó, tức năm 1925, Đức Pio thứ 11 chỉ định cha làm kinh lược tông tòa tại Bulgaria và nâng cha lên hạng giám mục. 10 năm sau, đức cha được chỉ định làm đại diện tông tòa tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Những năm làm việc tại những môi trường thật khó khăn này đã giúp đức cha thu thập những kinh nghiệm hay đẹp, nhưng cũng đã làm cho đức cha chịu nhiều hiểu lầm, đau khổ. Trong thời Thế chiến thứ hai, đức cha đã cứu được nhiều người Do Thái nhờ tư cách ngoại giao. Năm 1953, đức cha Roncalli được nâng lên hàng hồng y, và 5 năm sau đó, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 qua đời, hồng y đoàn đã bầu Đức Hồng Y Roncalli vào nhiệm vụ chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, với tên gọi là Gioan 23. Suốt triều đại giáo hoàng của ngài, Đức Gioan 23 đã được toàn thế giới yêu mến, xem là hình ảnh đích thực nhất của một chủ chăn nhân lành, đơn sơ nhưng can đảm, hiền hòa nhưng đầy sáng kiến. Nổi bật nhất là quyết định triệu tập công đồng chung Vaticano thứ hai. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 qua đời chiều ngày mùng 3 tháng 6 năm 1963. Ngài được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước ngày mùng 3 tháng 9 năm 2000 tại quảng trường Thánh Phêrô. Và như vừa nói trên, Đức Hồng Y Capovilla, nguyên thư ký của Đức Gioan 23 trong hơn 10 năm trời. Giờ đây chúng ta hãy nghe chứng từ của Đức Hồng Y về Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Đức Hồng Y giải thích lý do tại sao Đức Thánh Cha Francisco đã muốn tôn phong hiển thánh Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 năm nay, mà không cần chứng nhận phép lạ thứ hai do lời bầu cử của ngài. Đức Hồng Y nói như sau: "Tôi không thể vào trong các ý định của Đức Thánh Cha. Tôi chỉ biết rằng xem ra Đức Thánh Cha muốn lấy lại không phải diễn văn của Đức Gioan 23, nhưng là linh hứng đến từ bên trên, là triệu tập tất cả các giám mục tất cả các giáo hội địa phương trên toàn thế giới quy tụ bên nhau để lắng nghe, cầu nguyện, suy tư trong tình huynh đệ và tự hỏi xem chúng ta phải làm gì để con người thời đại của thế kỷ thứ 21 đáp trả lời mời gọi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là người đã nói. Công đồng chung Vaticano thứ hai là ngôi sao dẫn đường của thế kỷ 21. Tuy nhiên, đó không phải là lộ trình của một biến cố thôi, mà là lộ trình sứ điệp của Chúa Giêsu. Giáo hội là một bà mẹ xem xét con cái mình dọc dài các thế kỷ. Nếu thấy cần đề nghị người này người nọ, nam hay nữ, để mọi tín hữu Kitô chú ý, thì giáo hội tự do làm điều đó, và có Chúa Thánh Thần soi sáng con đường của giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đến gần cầm tay hướng dẫn chúng ta như một người cha, người mẹ. Ngài không bắt buộc, nhưng thuyết phục chúng ta. Ngài không đem đến cho chúng ta sứ điệp và kinh nghiệm tại Argentina của Ngài, nhưng đến nhân danh Chúa Giêsu và chỉ nói về Chúa Giêsu thôi. Đức Hồng Y Capovilla đã viết rằng Đức Gioan 23, vị giáo hoàng tốt lành, không gợi lên sự tiếc nuối nào, nhưng khích lệ nhìn tới trước. Và Đức Hồng Y đã giải thích thêm điều này như sau. Tôi cố ý nói rằng, chúng ta không phải là những người giữ gìn một đền thánh, một thánh tích, một viện bảo tàng. Chính Đức Gioan 23 đã nói điều này. Nhưng chúng ta đã được mời gọi giữ gìn một ngôi vườn, nơi có các hạt giống của ngôi lời nhập thể, vun trồng một ngôi vườn và tạo thuận tiện cho một lễ hiện xuống mới, một lễ vượt qua mới, một mùa xuân mới. Không phải chỉ là cho niềm vui của từng người, nhưng là cho toàn nhân loại. Chúng ta đang tiến bước, chứ chưa tới đích, đường còn dài. Chúng ta hiểu rằng mình có một kho tàng không phải chỉ để giữ gìn, mà còn để cống hiến cho toàn thế giới nữa. Phúc âm là tin mừng tôi là con Thiên Chúa, và Ngài không bỏ rơi tôi. Thật là hay đẹp. Khi hầu như mỗi ngày nghe Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giêsu không khước từ ai hết, Ngài chờ đợi mọi người. Và Đức Hồng Y Capovilla diễn tả thời gian 10 năm cộng tác với Đức Gioan 23 như sau. Tôi đã không bao giờ cảm thấy mình là cộng sự viên, cũng như bí thư của người. Tôi cảm thấy tất cả niềm vui được ở bên một người được Thiên Chúa gợi tới, hướng dẫn và đã ném các hạt giống. Ngài đã không thể thực hiện tràn đầy tất cả những gì có trong tâm hồn Ngài, nhưng Ngài đã để lại các hạt giống.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Satan, ma quỷ, hay những sức mạnh của sự dữ? Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Hiện nay trên thế giới, không thiếu những người tôn thờ Satan, ma quỷ. Bằng hành động hay bằng lời nói, họ nhìn nhận sự hiện hữu của ma quỷ. Họ thực thi những nghi thức hoàn toàn đối nghịch với các nghi thức của Kitô giáo. Hay đúng hơn, họ mượn chính những nghi thức của Kitô giáo để tôn thờ ma quỷ. Cách đây hơn một thế kỷ, Aleister Crowley, một tên sát nhân khét tiếng, đã trở thành hiện thân của những kẻ tôn thờ ma quỷ. Như sách Khải Huyền của Thánh Gioan đã mượn con số biểu tượng 666 để ám chỉ đến bạo chúa Nero hay tất cả những ai tôn thờ ma quỷ. Aleister Crowley đã cho khắc trên trán mình ba con số 6 ấy. ông soạn ra hai cuốn sách với tựa đề Kinh Thánh của Satan và những nghi thức của Satan để hướng dẫn tất cả những ai muốn đi theo ông để tôn thờ Satan. 100 năm sau, một người đã từng là tín hữu Kitô tên là Anton LaVey tự nhận mình là kẻ kế vị Crowley. Năm 1967, Anton LaVey thành lập giáo hội Satan tại San Francisco. Trong một xứ sở tôn trọng tự do tôn giáo như Hoa Kỳ, Anton LaVey đã thành công trong việc đăng ký giáo hội Satan như một tôn giáo chính thức, nghĩa là được chính phủ nhìn nhận và bảo vệ như một tôn giáo. Ông cho tái bản những cuốn sách của Crowley. Trong các buổi cử hành, Anton LaVey đã dùng chiên cừu để mô phỏng các cuộc tế lễ trong Do Thái và Kitô giáo. Ngoài giáo hội Satan, người ta còn thấy có một giáo phái tôn thờ Satan khác lấy tên là Đền thờ của Seth. Giáo phái này do Michael Aquino thành lập năm 1975, cũng theo những nghi lễ tương tự như giáo hội Satan. Ngoài hai giáo phái tôn thờ Satan có tổ chức trên đây, người ta còn thấy có một loại tín hữu tài tử khác. Đa số những tín hữu tài tử này đều là thiếu niên. Họ đọc Kinh Thánh của Satan và thử nghiệm những nghi thức của Satan trong những nhóm nhỏ. Họ thường tìm đến những nơi hoang vắng như nghĩa địa chẳng hạn, để lên đồng, nhảy múa theo những vũ điệu ma quái, cũng như tế sát súc vật. Họ pha máu của súc vật với chính máu của họ và uống. Họ cũng lén lút chiêu dụ những tín đồ mới trong trường họ. Thường thì hoạt động của họ vô thưởng vô phạt. Cũng có khi, vì nhiệt thành, họ quyết định tự sát để gọi là đi về nhà của Satan. Các tín hữu tài tử này cũng muốn quảng bá niềm tin của họ bằng cách đập phá các ngôi thánh đường, các hội đường của người Do Thái hay nghĩa địa. Đáng quan ngại hơn cả là đạo thờ Satan. Đặc điểm của những người theo đạo thờ Satan đích thực là tự hãm hại thân xác và chủ trương phạm tội ác. Nhóm tôn thờ Satan cuối cùng gồm những người có chú tâm làm điều ác qua việc sử dụng những nghi thức tôn thờ Satan. Theo những nhà chuyên môn về đạo thờ Satan, đây là nhóm nguy hiểm nhất vì họ chủ trương giết người. Trong những năm vừa qua, tại Hoa Kỳ, người ta đã tiến hành những cuộc điều tra về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em diễn ra theo nghi thức tại một số trung tâm giữ trẻ em. Trong một chương trình của đài truyền hình ABC hồi năm 1985, qua phát biểu của cha mẹ các em bị lạm dụng tình dục tại một số trung tâm, người ta biết rằng tất cả những kẻ có những hành động lạm dụng tình dục đối với trẻ em đều có chủ ý muốn tiêu diệt niềm tin vào Thiên Chúa. Họ luôn thốt lên câu, "Tôi thù ghét Chúa." Tại bang California, trường hợp biết đến nhiều nhất xảy ra tại trường Mark Martin. Trong nhiều năm, các giáo viên thực hành những nghi thức, trong đó có đến hàng trăm em học sinh bị lạm dụng về tình dục. Ngoài các giáo viên, người ta cũng ghi nhận trường hợp chính cha mẹ lạm dụng tình dục đối với con em của mình, hoặc là con em hàng xóm, theo những nghi thức đồi bại của các giáo phái tôn thờ Satan. Trên đây chỉ là sơ lược về các giáo phái tôn thờ Satan tại Hoa Kỳ. Tại một số nước Âu Châu, mà điển hình là Đức, đạo tôn thờ Satan cũng bắt đầu có mặt. Tất cả những ai nghiên cứu về sự phát triển và bành trướng của đạo tôn thờ Satan đều nêu lên câu hỏi, tại sao có một thứ đạo như thế? Phải chăng vì không được giáo dục về đức tin, mà người trẻ lại chạy theo đạo tôn thờ Satan? Phải chăng nhạc rock cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành đạo này? Câu trả lời quả thật không đơn giản. Trí khôn của con người là một món quà của Thiên Chúa. Các nhà khoa học nói với chúng ta rằng, ngay cả sau nhiều ngàn năm có mặt trên mặt đất, loài người chỉ mới phát triển được một phần nhỏ trong những khả năng của trí khôn. Một số người được gọi là ông đạo hay lãnh đạo về sự thờ phượng đã cố gắng sử dụng sự hiểu biết ấy và đưa ra nhiều hứa hẹn cho các tín hữu. Nhưng chưa có ai đạt được mục tiêu đề ra. Câu trả lời có lẽ không nằm trong tôn giáo mà trong khoa học. Trong hơn 20 năm gần đây, các chuyên gia về tâm lý đã chứng tỏ ảnh hưởng của một số nhạc rock trên những hành động phá phách hay tự tử nơi giới trẻ. Trong thập niên 50, người ta cũng đã chứng minh được rằng những mệnh lệnh có thể đưa vào tâm trí con người bằng âm thanh hay hình ảnh. Ngày nay, phim ảnh và âm nhạc chắc chắn chứa đựng không biết bao nhiêu mệnh lệnh tiêu cực dẫn đến sự tự hủy. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một nền văn hóa cổ võ cho sự chết chóc và tự hủy. Ngày xưa, các tín hữu học thuộc lòng giáo lý. Họ thuộc nằm lòng những công thức đức tin và những điều luật về luân lý. Người ta không ngạc nhiên tại sao họ có được một đức tin vững mạnh. Họ đã có thể đứng vững trước mọi sức ép và ngay cả bách hại. Sự bách hại thường củng cố niềm tin của họ. Ngày nay, nhiều người đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa, nơi xứ sở của họ, và nhất là nơi chính họ. Dối trá, lừa thầy, phản bạn, bất hiếu, ích kỷ. Phải chăng, đó không là thể hiện của một cuộc sống đức tin yếu kém? Sức mạnh của dối trá, tâm tối và sự dữ là điều không thể chối cãi được. Satan hay ma quỷ có lẽ không cần phải nhập vào con người và biểu lộ những tác hại tỏ tường. Nó đang điều khiển cả một chế độ. Nó là linh hồn của nền văn hóa chối bỏ sự sống và cổ võ sự chết chóc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên nhiên ký mới tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, phúc cho người nghèo khó. Đó là đề tài một tin vào đời hôm nay muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Thái độ phải có trước tiên để nghe lời Chúa là sự nghèo khó. Đức khó nghèo là gì? Phải tránh những quan niệm quá ngây ngô, giản lược về nhân đức này. Khó nghèo không phải chỉ là một trạng thái thiếu thốn vật chất, cũng không phải chỉ là một ước vọng thuần siêu nhiên. Cả hai thái độ này đều sai. Nghèo khó vật chất là một tình trạng kinh tế, chứ không phải là một nhân đức. Nếu tự nó là tốt, tại sao chúng ta lại cố gắng giúp đỡ người nghèo khó? Như thế có lẽ cần phải phổ biến cảnh nghèo khó rộng rãi hơn chứ. Chúa phán, chúng con hãy thương yêu nhau, chứ không nói, chúng con hãy làm nghèo lẫn nhau. Nghèo khó nơi chúng ta trước hết. Nghèo khó bất đắc dĩ, thường tàn ẩn một sự ham hố mãnh liệt. Cái giàu sang sung sướng, càng không được hưởng, càng quyến rũ nhiều hơn. Người ta có thể dễ dàng khinh rẻ những gì mình đã có và đã biết, hơn những cái mà mình chưa có. Và chúng ta cũng dễ có ảo tưởng về những chuyện mình chưa biết. Một vài thứ nghèo làm người ta xa Chúa, và vì thế chúng ta có bổn phận chứng tỏ tình yêu Chúa bằng cách nâng đỡ những cảnh nghèo khó đó. Chúa cần chúng ta để mang người đến cho những người nghèo, và để biến hoàn cảnh họ trở nên niềm hy vọng cho họ. Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó. Những bản dịch Kinh Thánh mới nhất, rất may, đã nói rõ như vậy. Như thế có nghĩa là phúc cho những ai bằng lòng để cho lời Chúa đã phá. Phúc cho những ai chấp nhận kiểm điểm lại tư tưởng của mình. Phúc cho những ai tin tưởng rằng mình chưa hiểu gì hết, chấp nhận để bị vượt qua, bị xáo trộn, để những lập trường của mình bị lung lay, những hệ thống tư tưởng, những nguyên tắc của mình và tất cả những gì mình cho là phải như thế. Phúc cho những ai bỗng nhiên biết nghĩ rằng không có gì là đương nhiên, rằng Thiên Chúa có thể đòi hỏi tất cả. Suốt cuộc đời chúng ta, mỗi người đều tự đúc cho mình một cái vỏ cứng, một mớ tập quán tư tưởng, luân lý, tình cảm. Tất cả những thứ đó có biệt tài làm cho chúng ta xa Chúa một cách lạ lùng. Chúng ta bám víu tứ phía, bám víu vào mớ thói quen kia, và chỉ cần tưởng mình phải lìa bỏ những cái đó, đã làm cho chúng ta cảm thấy đau xót không chịu được. Đến nỗi chúng ta chỉ theo Chúa khi nào người không đòi hỏi chúng ta chuyện đó, khi nào Chúa không bắt chúng ta phải từ bỏ những cái đó. Sự nghèo khó mà đầu tiên Chúa đòi hỏi chúng ta là từ bỏ những quan niệm của mình về sự nghèo khó. Chúng ta thường bị áp ảnh bởi hai ảo ảnh. Thứ nhất, tôi không bị bất cứ vật gì ràng buộc hết, vì thế tôi có thể giữ lại tất cả. Tôi đã có được tâm hồn nghèo khó. Bạn hãy tức khắc thử bỏ đi một vật gì xem, để coi xem nó có níu kéo bạn không. Không có một trạng thái tâm hồn nào mà không biểu lộ bằng một cử chỉ bên ngoài của thể xác. Ảo tưởng thứ hai, tôi hy sinh, nhịn đủ thứ chuyện. Cái cha tôi có, cái anh bạn tôi có, hay vật nọ anh bạn tôi không dám hy sinh, mặc dù anh ta vẫn tự hào là rất đạo đức, thì tôi lại không có, hay tôi dám hy sinh. Như vậy, tất tôi có quyền giảng đức khó nghèo cho người khác. Như thế, bạn đã thích một sở hữu thiêng liêng hơn là một sở hữu vật chất. Thế thì càng tệ hơn nữa. Bạn hãy đi mua liền những món mà bạn đã hy sinh, và bạn hãy từ bỏ quyền dạy đời của bạn đi. Kiêu ngạo vì mình nghèo khó là một thứ giàu nguy hiểm nhất. Con cảm đội ơn Chúa vì con không như người thâu thuế kia. Ý nghĩ ấy rất dễ trở thành, con cảm đội ơn Chúa vì con không như người Pha-ri-siêu kia. Vậy thử hỏi, ai có tâm hồn nghèo khó? Chúng ta có nhiều cách trắc nghiệm. Khi Chúa đòi chúng ta bỏ một lập trường nào đó, vật chất hay tinh thần, chúng ta có thái độ như thế nào? Chúng ta có vì thế mà hát lên lời cảm tạ Chúa không? Khi người đòi hỏi chúng ta phải sửa đổi, không phải sửa đổi giờ kinh nguyện hàng ngày của chúng ta, hoặc khoảng cách giữa những lần xưng tội, nhưng là thay đổi tận gốc rễ quan điểm của chúng ta về một vấn đề liên hệ sống chết với chúng ta. Đó là mức chúng ta phải tiến đến. Đức khó nghèo không phải là một nhân đức nho nhỏ cần kiếm thêm để trang trí, như tính nhã nhặn hay tài dễ khóc. Không, đức khó nghèo là điều kiện trước tiên để Chúa có thể bước tới chúng ta, thấm nhập vào chúng ta. Phúc cho những ai nghèo khó vì nước trời là của họ. Đó là mức khởi hành. Chỉ có người khó nghèo mới rứt ra khỏi chính mình, dẫn bước ra đi, biết mở tay đón nhận những gì không phải là của mình, bởi vì họ tín nhiệm, tin tưởng vào một người khác. Bởi vì họ biết tự mình không thể xoay sở được, tội xấu nhất mà chúng ta có thể lỗi phạm là nói với Chúa, Chúa hãy để con làm, con sẽ tự xoay sở lấy, con có đủ mọi sự cần thiết, con cảm thấy tự mãn với mình lắm rồi. Chúa làm mọi việc khéo lắm, nhưng giờ đây xin Chúa dừng lại đó đi, con không thiếu chi nữa đâu. Người nghèo khó chấp nhận, không sống yên ổn. Họ bằng lòng để lời Chúa đã phá, thúc bách, lôi kéo ra khỏi cái thế giới riêng tư của họ. Bằng lòng cất bước ra đi. Abraham là kẻ khó nghèo đầu tiên, người đầu tiên trung thành bước theo tiếng nói của Thiên Chúa. Hãy ra đi, hãy bỏ tất cả của cải ngươi, xứ sở ngươi, di sản của cha ông ngươi, văn minh của ngươi, tập quán, quá khứ của ngươi. Lúc đó, chúng ta nên biết, Abraham không còn bé bỏng gì đâu, và Abraham đã ra đi, mà không biết mình đi đâu. Đó là dấu chắc chắn mình đi đúng đường, theo lời bình luận của Thánh Gregorio Thành Nice. Abraham có một tâm hồn khó nghèo. Abraham đã tiếp nhận một lời nói xáo trộn của Chúa. Còn chúng ta thì chúng ta bị vướng víu với đủ mọi thứ giàu sang, mọi nhu cầu giàu sang, tiện nghi, bảo hiểm, bền vững, yên ổn, tự lập, lịch thiệp, đầy đủ, thích văn hóa, giao tiếp tế nhị, chán cái tầm thường, khát khao cái đẹp. Tốt, nhưng nếu chúng ta quá bám víu vào đó, sẽ không bao giờ chúng ta có thể thoát ra để hoạt động cho Thiên Chúa. Vậy thử hỏi, đâu là lý tưởng của chúng ta? Càng ngày càng trở nên nghèo hơn, hay là càng trở nên giàu hơn? Những cố gắng của chúng ta nhắm vào đâu? Đâu là chiều hướng cuộc đời chúng ta? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thập gia minh chi tình yêu thầm
và các bạn thân mến. Chào đời năm 1790 tại họ Đạo Cái Nhâm, tỉnh Vĩnh Long. Ngay từ thời niên thiếu, cậu du xe Nguyễn Văn Lựu đã được hấp thụ một nền giáo dục gia đình Công giáo đạo đức. Nhờ thế, sau này khi kết hôn, Giuse Lựu đã đem lại cho gia đình một nề nếp cao quý, một bầu khí đầm ấm yêu thương thấm nhuần tinh thần đạo đức Kitô giáo. Được đề cử làm trùm họ, ông tỏ ra xứng đáng với lòng tín nhiệm, quý mến của mọi người. Đặc biệt, ông có tài hòa giải những cuộc xích mích. Nhờ uy tín cá nhân, ông phân tích rõ ràng ai phải, ai trái, rồi dẫn lời Chúa dạy trong phúc âm, ông mời gọi mọi người hãy tha thứ và làm hòa với nhau. Hơn nữa, trong trách vụ này, ông còn thể hiện một tâm hồn nhiệt thành với công việc tông đồ, một Kitô hữu đầy lòng bác ái. Cộng tác với các linh mục trong việc điều hành họ đạo, coi sóc các em thiếu nhi, giúp đỡ người nghèo. Ông đã hiến tất cả ruộng vườn để xây dựng một nữ tu viện. Hàng ngày, ông vẫn rộng tay làm phúc cho những người nghèo khó. Cuộc đời của ông thật giống những người tôi tớ trung tín, luôn luôn làm sinh lời những nén bạc Chúa ban. Những nguy hiểm gây ra do sắc chỉ cấm đạo đã không làm cho ông trùm họ mặc bắt sợ hãi. Trước biết bao hiểm nguy khó khăn, ông vẫn lo liệu để các linh mục có nơi ẩn náu, hầu có thể cử hành và trao ban các bí tích cho các giáo hữu. Ngày 26 tháng 3 năm 1853, ông Trùm Lựu đã bị bắt cùng với cha Minh và năm giáo dân khác. Những khổ hình trong tù đã làm cho bốn người thối chí, họ muốn sống dễ dàng hơn. Những người yếu lòng ấy không chỉ phản bội Thiên Chúa, mà họ còn đổ tội cho ông Trùm Mặc Bắc là người đã đón tiếp và cho đạo trưởng trú ẩn. Họ nguyền rủa ông như là người đã gây ra mọi tang tóc, mọi khổ cực cho họ. Riêng ông Trùm Lựu, trước sau vẫn một mực trung kiên với Thiên Chúa. Ông đón nhận những lời sỉ nhục và mọi khổ đau một cách khiêm tốn để đền bù những tội lỗi của mình. Ông sẵn sàng đón nhận tất cả vì ông tin tưởng vào Thiên Chúa. Những khổ hình lao tù cuối cùng chỉ thắng được thân xác. Vì tuổi già sức yếu phải mang gông cùm xiềng xích nên đêm mồng 1 rạng mùng 2 tháng 5 năm 1854, ông Trùm Giuse Lựu đã trút hơi thở cuối cùng. Vị chứng nhân trung thành đã xứng đáng lãnh nhận cành lá vạn tuế tử đạo dù không bị trảm quyết. Đám tang ông Trùm Giuse Nguyễn Văn Lựu là trường hợp họa hiếm trong thời cấm đạo. Bất chấp mọi hiểm nguy có thể xảy đến, bốn linh mục và gần 2.000 tín hữu đã tiễn đưa linh cữu của ông đến an táng trong khu thánh đường họ Mặc Bắc. Đức Pio X đã suy tôn ông Trùm Giuse Nguyễn Văn Lựu lên bậc chân phước vào ngày 2 tháng 5 năm 1909. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên bậc hiện thánh. Hàng năm, vào ngày 2 tháng 5, tại họ Mặc Bắc, giáo phận Vĩnh Long đều cử hành lễ dỗ rất long trọng nhằm tri ân và tôn vinh cho vị thánh rất gần gũi mà mọi giáo dân địa phương vẫn quen gọi là ông Trùm Lựu hoặc Thánh Giuse Trùm Lựu. Con xin trao cho Chúa tất cả mọi sự thuộc về con. Con bằng lòng dâng cho Ngài hy sinh lớn lao hơn hết là mạng sống con và gia đình vợ con của con. Đó là lời Thánh Giuse Lựu khấn nguyện với Chúa lúc sắp chết rủ tù tại Vĩnh Long. Thánh nhân đã sẵn sàng dâng hiến cho Chúa tất cả gia đình và mạng sống để làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa, xin nhận lời Thánh nhân chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương Ngài, để luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Amen.
Thật ra mình chi tình yêu ôi thật ra là tiếng nói yêu thương vô cùng, là người cạn tình chung, là lương tâm nhân loại, là niềm tin đưa bên, là đỉnh cao dâng hiến vinh quang. Tin Chúa trời chiêm niệm thật giá ra mình chi tình yêu ôi thật ra là tiếng nói yêu thương vô cùng, là người bạn tin chung, là lương tâm nhân loại, là niềm tin đưa đến, là tình cao dâng hiến vinh quang.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đẹp.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.